Hồng Liên Bảo Giám, chương 2169, tính toán, 2, góc truyện audio.com, Tô Kính nằm tại đó, Tô Mộ hóa thành lôi long chân thân, nàng dùng hình thể to lớn bao phủ Tô Kính, đầu lâu hướng ra ngoài và nhìn không gian chung quanh. Trong đầu lâu thiên thư có vũ khí sôi trào, tốt cho địa tiên, bỗng nhiên giọng nói chủ thần vang lên, Tô Mộ mở mắt ra nhìn chung quanh nhưng không phát hiện chủ thần đi nơi nào. Dùng phân thân của ta thành đại đạo của ngươi, hắc sớm muộn gì có một ngày đại đạo của ngươi hủy trên phân thân của ta, chờ ta trảm nhân sâm quả thụ của ngươi, nhìn xem độ nhân kinh của ngươi mạnh hay là Phật hiệu của ta cường đại. Phi, Tô Mộ nhổ ra nước bọt thiêu đốt không gian, một phản vân màu vàng bị hỗn độn thần hỏa bao trùm và dần dần tiêu vong. Tô Mộ biết rõ chủ thần không có khả năng chỉ có chút thủ đoạn này, nàng bắt đầu bận tâm Tô Kính. Phật môn nhân quả quấn người nhất, Tô Kính nói hắn không quan tâm nhưng lực lượng Phật tổ thật sự dễ dàng kháng cự như vậy sao? Không biết qua bao lâu thiên thư nhịn không được thu nhỏ đầu lâu thu về trên cổ, lúc này Tô Kính mới tỉnh lại. Tô Kính nhìn Tô Mộ và thiên thư thở dài nói. Quả nhiên lực lượng chủ thần thật đáng sợ, ta phá phân thân của hắn, hắn muốn phá đạo của ta, may mắn. Áp chế, không có khu trừ, Tô Mộ khẩn trương hỏi. Tại sao phải khu trừ, không để cho hắn chút ngon ngọt, hắn làm sao có thể tiếp tục mài đao cho ta? Người đang đùa với lửa, thiên thư nói với Tô Kính, nếu chủ thần không có chút đường lui nào ta mới đùa chơi với lửa. Khí thức trên người Tô Kính dần dần khôi phục, hắn muốn một đóa lôi liên của Tô Mộ và tiện tay tạo ra phân thân đầu nhập vào trong địa cầu tiến vào ngũ trang quan và bắt đầu truyền thụ địa tiên chi đạo. Tô Mộ nhìn không hiểu, chủ thần cũng biết thủ đoạn của Tô Kính. Trong nội tâm Tô Kính tính toán, trong tương lai, Phật Tổ nhất định sẽ ra tay với ngũ trang quan của mình, hắc ngươi muốn phá nhân sâm quả thụ của ta, khi đó ta mới có thể tính toán ngươi. Lời này không thể nói với kẻ nào, ý niệm trong đầu của hắn nội liễm, tiên đế Phật Tổ cũng không phát hiện ra được. Cho dù phát giác thì như thế nào, biết rõ A Cầu là bảy dập nhưng Phật Tổ không đến sao? Không đến sẽ phá hư tâm cảnh của hắn không thành Phật được. Một ngày kia thời điểm Phật Tổ không đường để đi tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp phục sinh trên địa cầu này. Đây là một đầu tử lộ tối đa chỉ dùng pháp thân tiến vào mà thôi. Lực lượng của Tô Kính khôi phục triệt để và đạt tới đỉnh phong, trong thân thể của hắn chậm rãi hình thành một gông xiềng. Gông xiềng cũng không phải phong ấn hắn, mà là hắn sáng tạo ra phong tỏa thiên địa. Sau khi gông xiềng hình thành, Tô Kính lúc này mới lấy rút sợi lông trên người Phật Đà ném vào thế giới địa cầu, sợi lông rơi vào địa cầu và hóa thành dãy núi, trong đó có một tòa thành sơn là một viên linh thạch vô cùng mượt mà. Trên linh thạch trời sinh cửu khiếu, không bàn mà hợp với đại đạo của thế giới địa cầu, trên đại đạo lại có gông xiềng vô hình, không nhảy ra thế giới này vĩnh viễn không cách nào cởi bỏ. Tô Kính bố trí xong, lúc này mới yên tâm. Hắn ném địa cầu lên giữa không trung, nghịch lân mâu bổ mạnh và địa cầu nát bấy, nó hóa thành một đoàn hỗn độn. Trong hỗn độn diễn biến một quyển kinh thư, những cử động này hoàn thành chưa đủ một đơn vị thời gian, Tô Mộ và thiên thư cũng không nhìn ra cái gì. Địa cầu hủy diệt hỗn độn, góc truyện audio.com, trọng sinh khí tức nghịch lân mâu hóa thành bàn cổ khai thiên tích địa. Thiên địa bắt đầu cho đến thế giới hồng hoang, ma thần diễn biến, vô yêu tranh phong. Tất cả diễn ra chưa đủ một đơn vị thời gian, Phật Tổ không có cơ duyên như Tô Kính, mặc cho lực lượng của hắn mạnh hơn Tô Kính bao nhiêu, hắn cũng không thể nhìn thấy Tô Kính đang làm gì. Thế giới địa cầu trời tròn đất vuông, cửu thiên cương khí bên ngoài, bao vây một tầng tinh xa, nó biến thành viên đá bảy màu bị Tô Kính nuốt vào trong bụng tiến vào trong đan điền và xoay tròn không ngớt. Tinh xa hóa thành tinh vân và bao phủ lấy địa cầu. Khí thức trên người Tô Kính cực kỳ che giấu, thời điểm Tô Mộ lại nhìn thì biết rõ Tô Kính đã vượt qua chính mình. Tô Kính lai nhìn thiên ma kính của bản thân, bởi vì mình đã thành tựu đại đạo và diễn biến địa cầu đã gần như hư mất, dùng lực lượng của mình cũng không thể chữa trị. Tuy hắn thành tựu đại đạo cũng không hề truy cầu lực lượng thiên ma kính, hắn còn có thiên ma chỉ hoàn, có thể một lần nữa chế tạo một kiện tiên khí sinh ra thiên ma chi khí. Thiên ma kính trong tay Tô Kính nhiễm một tầng hào quang màu vàng, lại nhìn thế giới bên trong, ma khí đã không còn nhưng lại có một vị diện, phía trên chỉ có quốc gia phàm nhân, người mạnh nhất chỉ là tiên thiên kỳ, không cách nào tu hành, đối nơi này không có tiên nhân. Cả thiên ma kính như thế nào? Tô Kính luyện chế tấm gương, Tô Mộ và thiên thư thấy rõ ràng. Về sau không phải thiên ma kính, gọi nó là Hồng Thương Bảo Giám A. Tô Mộ không hiểu là cái gì, không hiểu có ý gì, nàng lại không biết Tô Kính đã sớm vận chuyển đại thần thông, những tùy tùng đi theo hắn lúc trước đều đản sinh trong tấm gương, đi diễn biến phàm nhân buồn vui, hồng trần muôn màu. Trong Hồng Thương Bảo Giám này có thể luân hồi trọn đời, Tô Kính không chết, những tính mạng hắn sáng tạo sẽ vĩnh tồn. chỉ dựa theo phương thức chuyển hóa đi tới tương lai. Tay Tô Kính cầm một tiên hồn trong thiên ma chỉ hoàn ra ngoài, hắn đưa vào bên trong Hồng Thương Bảo Giám, tiên hồn đột phá đi vào, sau lưng Hồng Thương Bảo Giám có văn tự nhúc nhích, đó là hồn phách tiên nhân, đảo mắt hóa phàm. Đản sinh ra hình hài phàm nhân nhưng không có tư chất tu hành. Từ nay về sau tiên nhân đoạn tuyệt quan hệ với vũ trụ. Tô Kính lật Hồng Thương Bảo Giám, những văn tự bên trong rừng vặn vẹo. Tô Kính thở dài, đây mới là thiên ma đại đạo, cho dù cường giả cỡ nào, chỉ cần bị đưa vào trong Hồng Thương Bảo Giám, tất cả đều hủy. Hồng Thương Bảo Giám có thể xóa tất cả lạc ấn quá khứ của linh hồn, có thứ này, nhân quả chi lực của Phật môn sẽ bị tiêu trừ sạch sẽ. Đây mới là năng lực Tô Kính muốn, về phần tạo ra không gian này rất mệt mỏi, đối với thiên ma kính mà nói chỉ là đại tài tiểu dụng. Ca, ngươi muốn dụ dỗ bản thể Phật tổ vào nơi đây? Đột nhiên Tô Mộ hỏi. Đúng vậy, cho dù bản thể của hắn đến đây cũng chết chắc. Đáng tiếc hắn không có đảm lượng này, là ta đánh giá cao hắn. Cách chương.